Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Việt Nam hôm 12 tháng 12 bắn nhiều phát đại bác để chào mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Việt Nam từ ngày 12 tới 13 tháng 12, theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam VTV News đưa tin rằng lễ đón ông Tập và phu nhân được tiến hành với nghi thức trang trọng nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, trong đó có nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng. Tin cho hay nghi thức bắn đại bác được Bộ Tư lệnh Pháo binh thực hiện tại Hoàng thành Thăng Long, cách không xa Phủ Chủ tịch, nơi Tổng Bí thư Trọng chủ trì lễ đón cấp nhà nước đối với ông Tập. Theo VTV News, trước đó, đích thân Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cùng các quan chức cấp cao khác, trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã ra sân bay quốc tế Nội Bài đón ông Tập. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam nói rằng chuyến thăm của Chủ tịch Tập diễn ra vào thời điểm kỷ niệm 15 năm Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện và có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ giữa hai đảng, hai nước. VTV News cũng nói rằng chuyến thăm lần thứ ba trên cương vị Tổng Bí thư và Chủ tịch Trung Quốc của ông Tập khẳng định sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của hai nước đối với việc củng cố quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển vững chắc, ổn định, bền vững vì lợi ích của cả hai nước. Chuyến công du của ông Tập diễn ra khoảng 3 tháng sau chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 9 của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, khi đó Hà Nội và Washington đã nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện, ngang hàng với Bắc Kinh cũng như một số nước khác. Đón Tổng thống Biden tại sân bay lúc đó có Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc cùng Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn. Dù Việt Nam không bắn đại bác để chào đón ông Biden, VTV News đưa tin rằng Tổng Bí thư Trọng đã chủ trì lễ đón trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Trong một bình luận chia sẻ trên trang Facebook, chuyên gia từ Australia về các vấn đề liên quan tới Việt Nam, giáo sư Canthea nói rằng chuyến thăm của ông Tập cộng với việc Trung Quốc mong Việt Nam gia nhập cái gọi là cộng đồng chung vận mệnh cho thấy Trung Quốc muốn chứng tỏ một mối băng rào đặc biệt với Việt Nam, tách biệt khỏi mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Ba 12 tháng 12 đã nhất trí rằng hai nước sẽ xây dựng một cộng đồng chia sẻ tương lai. Cam kết được đưa ra trong ngày đầu của chuyến thăm 2 ngày của ông Tập Cận Bình tới Việt Nam nhằm củng cố mối quan hệ giữa hai quốc gia cộng sản. Chuyến thăm được Hà Nội nghênh đón trọng thị từ thực tế lẫn trên bề mặt truyền thông. Nhưng các nhà hoạt động, giới bất đồng chính kiến bày tỏ phản đối và đưa ra cảnh báo về khái niệm gây tranh cãi cũng như chuyến thăm của ông Tập. Việt Nam đã thực hiện nghi thức chào đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc bằng 21 phát đại bác và khẳng định chuyến thăm là một dấu mốc lịch sử mới, đưa quan hệ giữa hai đảng, hai nước lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước. Trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam dẫn lời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nói trong buổi tiếp ông Tập Cận Bình vào chiều 12 tháng 12. Truyền thông Việt Nam liên tục đưa tin và hình ảnh về chuyến thăm với mật độ có phần dày đặc và thoải mái hơn so với chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, người đã đến Việt Nam 3 tháng trước để nâng cấp mối quan hệ Việt-Mỹ lên mức cao nhất, ngang với Trung Quốc, Nga và một vài nước khác. Theo trang web của báo Nhân dân vào tối 12 tháng 12, một trong những kết quả từ cuộc họp giữa hai ông Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình là hai bên nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại, phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, hợp tác bình đẳng cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, kiên trì giải quyết bất đồng thông qua biện pháp hòa bình. Trước chuyến thăm, tờ Nhân dân và một số tờ báo khác của Việt Nam đã đăng bài viết của ông Tập Cận Bình gửi trước khi đến Việt Nam, trong đó ông đề cập đến chuyến thăm như là một thông lệ giữa lãnh đạo cấp cao của hai đảng, hai nước, giống như họ hàng thân thiết thăm nhau, rồi đến việc hai bên phải kiên trì hài hòa lợi ích cho đến các sáng kiến của Trung Quốc trong khu vực và trên thế giới. Một nội dung đáng chú ý và được các nhà nghiên cứu ngoại giao tranh luận nhiều nhất là khái niệm cộng đồng chung vận mệnh hay cộng đồng chia sẻ tương lai mà ông Tập nói đến. Nội dung này có thể được coi là có ít đòi hỏi khắt khe hơn và dự kiến sẽ được đưa ra vào một tuyên bố chung sẽ được thông qua trong chuyến thăm của ông Tập, theo Reuters. Nói về việc lãnh đạo hai nước nhắm đến việc chung vận mệnh, Nhà hoạt động, nhà báo tự do đang giữ quyền Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam JB Nguyễn Hữu Vinh đưa ra nhận định với VOA.
Tôi nghĩ rằng là Tập Cận Bình nói rằng là cùng chung vận mệnh thì chắc có lẽ chỉ có nói với Nguyễn Phú Trọng để giữa hai cái đảng của các ông thôi, chứ còn mà nói chuyện dân tộc Việt Nam và dân tộc Trung Hoa mà nói chung vận mệnh thì tôi không tin như vậy.
Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, chuyên gia về các vấn đề chính trị và chiến lược của Việt Nam tại Viện Đông Nam Á của Singapore, cũng cho rằng khả năng người dân Việt Nam chấp nhận chung vận mệnh với Trung Quốc là rất ít hoặc không có. Ông nói với Reuters rằng, sự mất lòng tin của Việt Nam đối với Trung Quốc ngày càng sâu sắc và theo quan điểm của người dân Việt Nam, có rất ít hoặc không có chung vận mệnh giữa hai nước, chừng nào Trung Quốc tiếp tục tuyên bố chủ quyền phần lớn Biển Đông. Trên trang mạng Facebook, nhiều nhà hoạt động, nhà báo tự do bày tỏ sự phản đối và đưa ra những cảnh báo về chuyến thăm của ông Tập. Trang Facebook của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, nơi tập hợp nhiều nhà báo, blogger tự do có tiếng, đăng khẩu hiệu phản đối của họ vào ngày Chủ tịch Trung Quốc đến Việt Nam rằng phản đối cộng đồng chung vận mệnh, phản đối sáng kiến vành đai con đường, phản đối chuyến thăm Việt Nam của Tập Cận Bình. Trên trang cá nhân, nhà báo tự do JB Nguyễn Hữu Vinh cũng đăng ảnh mang biểu ngữ viết "Tôi phản đối rước giặc vào nhà, Tập Cận Bình, tên xâm lược bẩn thỉu, cút đi." Ông giải thích thêm với VOA về hành động của mình.
Tôi phản đối chuyện là rước giặc vào nhà như là rước Tập Cận Bình. Bởi vì không phải là chuyến thăm lần này mà chuyến thăm trước đây của Tập Cận Bình thì chúng tôi cũng đã đến tận nơi để rồi là đi phản đối, và sau đó thì bị công an Hà Nội bắt nhốt vào trại công an cho đến tận chiều tối mới thả ra. Nhưng mà lần này chúng tôi không thấy là một cái người nào có thể được ra khỏi nhà với lực lượng an ninh họ ngăn chặn hết tất cả. Thì cũng không còn cách nào hơn nữa thì một chút thái độ là tôi tỏ thái độ bất bình với cái chuyện là nước giặc vào nhà, một cái tên xâm lược bẩn thỉu vào chính cái ngôi nhà của mình. Cũng như là đưa cả mù vợ Bành Lệ Viên là cái người mà đã cổ vũ như cái đám quân xâm lược biên giới phía Bắc 1979.
Tương tự như chuyến thăm của ông Biden đến Hà Nội vào tháng 9, một số hình ảnh người dân cầm cờ chào đón ông Tập Cận Bình cũng được đăng trên truyền thông Việt Nam hôm 12 tháng 12. Tuy nhiên, nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh cho rằng, thái độ thể hiện của người dân đối với hai chuyến thăm là hẳn nhiên có sự khác biệt, bắt nguồn từ dòng máu bất khuất chống Trung Quốc xâm lược trong huyết quản của người dân Việt Nam cả ngàn năm nay và những hành động của Trung Quốc đối với Việt Nam trong những năm qua. Ông nói,
cái điều đó nó thể hiện trên cái nét mặt của người dân, nó thể hiện trong từng cái thái độ của từng con người một và từng cái Facebooker cũng như là trong suy nghĩ của những cái người mà tôi quen biết, thì tôi thấy rằng nó hoàn toàn nó trái ngược lẫn nhau. Chúng ta thấy một cái điều rằng là khi mà Chủ tịch nước Trung Quốc sang Việt Nam thì Tập Cận Bình, Tổng Bí thư, Chủ tịch sang Trung Quốc Việt Nam, sang thăm Việt Nam thì công an phải gác hết nhà nọ nhà kia để ngăn chặn chỗ này chỗ khác. Ngược trở lại thì Tổng thống Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam thì có những sự ngăn chặn không phải là để phản đối mà tới lại ngăn chặn là để khỏi người khác đi chào đón đi xem mừng. Hai cái nó hoàn toàn khác nhau ở đó, cho nên cái điều đó nói lên cái thái độ của người dân Việt Nam.
Ngoài việc đưa mối quan hệ lên một mức độ mà Bắc Kinh có thể coi là cao hơn so với Hoa Kỳ, hai nước công bố hôm 12 tháng 12 rằng họ ký kết 36 hiệp định thỏa thuận về nhiều lĩnh vực, bao gồm cả quan hệ ngoại giao, đường sắt và viễn thông. Điều này xác nhận những gì đại sứ Trung Quốc Hùng Ba nói với báo Tuổi Trẻ trước chuyến thăm của ông Tập. Vị đại sứ này cho hay các thỏa thuận dự kiến sẽ bao gồm các khoản đầu tư của Trung Quốc để nâng cấp các tuyến đường sắt giữa hai nước láng giềng, trong đó sẽ bao gồm các khoản tài trợ, mặc dù số lượng và điều khoản của các khoản vay có thể không rõ ràng. Thúc đẩy liên kết giao thông sẽ cho phép Việt Nam xuất khẩu nhiều hơn sang Trung Quốc, đặc biệt là nông sản, trong khi Bắc Kinh muốn hội nhập hơn nữa miền Bắc với mạng lưới chuỗi cung ứng phía Nam, theo Reuters. Trước viễn cảnh phát triển kinh tế sáng lạn mà chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc hứa hẹn mang lại, một số nhà báo tự do nhắc lại cảnh báo về bẫy nợ từ sáng kiến vành đai con đường mà nhiều nước đã sa vào. Nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh nói.
Bởi vì nói về những cái lời hứa hẹn thì có lẽ là cái bài học lớn nhất là của Duterte ở Philippines cũng đã nhận được bài học cay đắng đó rồi. Còn tin tưởng vào những lời nói của Tập Cận Bình thì cũng phải lưu ý một điều rằng đó là lời nói của những người cộng sản. Mà lời nói người cộng sản thì xưa nay giờ có cái độ khả tín nó đến đâu thì có lẽ là chúng ta cũng phải xem xét lại cho nó cụ thể. Chứ không phải là cứ nói là nghe được như những lời bình thường.
Theo nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh, đường lối ngoại giao cây tre mà ông nói là đi hàng hai của Việt Nam hiện nay là thực dụng nhưng không khôn ngoan. Ông nói thêm.
Mọi sự giúp đỡ nó chỉ đó là thứ yếu, còn cái chính gọi là cái nội lực của nước mình là cái chính. Nên là nếu như cái khi mà gặp một cái trường hợp một cái chính phủ tham nhũng mà người dân không được lòng tin người dân mà suốt ngày chỉ lo chống chọi với người dân còn chưa xong thì rõ ràng là phải quy lý nước ngoài, phải lệ thuộc nước ngoài, phải hèn hạ với nước ngoài là chuyện rất là bình thường.
Trung Quốc và Hoa Kỳ hiện đang tranh giành ảnh hưởng đối với Việt Nam giữa bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung ngày càng gia tăng về mọi lĩnh vực, từ thương mại, kinh tế cho đến an ninh và các vấn đề quốc tế. Truyền thông quốc tế cho rằng chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là nhằm tìm cách chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Hoa Kỳ đối với quốc gia cộng sản ở Đông Nam Á. Trong khi đó, Tổng bí thư Việt Nam trong buổi tiếp Tổng bí thư Trung Quốc hôm 12 tháng 12 tái khẳng định chủ trương độc lập tự chủ cũng như đường lối quốc phòng 4-0 của mình, theo trang tin của chính phủ Việt Nam.
Tổ chức phóng viên không biên giới RSF chỉ trích Việt Nam vì đã kết án tù nhiều năm ông Lê Minh Thể, một nhà bình luận chính trị từng đăng tải các bài viết về ô nhiễm và tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, với tội danh thường được chính quyền dùng để đàn áp giới bất đồng chính kiến. Ông Thể bị một tòa án ở Cần Thơ tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ hôm 6 tháng 12. Trong một phiên tòa không có luật sư bào chữa vì theo gia đình, Facebooker này không tin vào công lý ở Việt Nam. Đây là lần thứ hai ông Thể bị tuyên án tù và với cùng cáo buộc theo điều 331 của Bộ luật hình sự Việt Nam mà theo RSF là một quy định vô lý được sử dụng rộng rãi để bức hại các nhà báo. Ông Lê Minh Thể chỉ phục vụ lợi ích cộng đồng bằng các bình luận về các vấn đề môi trường và quốc tế của đất nước mình và lẽ ra không bao giờ đáng bị tạm giam, chứ đừng nói đến việc bị đưa trở lại song sắt. Giám đốc Văn phòng Châu Á-Thái Bình Dương của RSF, ông Cedric Aviani, nói trong một tuyên bố đưa ra hôm 11 tháng 12. Ông Thể bị bắt vào tháng 2 năm nay sau khi đăng các bài viết tập trung vào ô nhiễm môi trường và tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông trên mạng xã hội. Theo truyền thông nhà nước Việt Nam, blogger 60 tuổi này nhận thấy nhiều hiện tượng tiêu cực và bản thân bức xúc nên đã đăng tải và chia sẻ nhiều bài viết cũng như phát trực tiếp nhiều video thể hiện quan điểm của cá nhân không đồng tình với chủ trương của Đảng, Nhà nước về các vấn đề chính trị và xã hội. Cáo trạng được báo Nhà nước Việt Nam dẫn lại nói rằng những đăng tải của ông Thể có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự nhân phẩm của các lãnh đạo Đảng Cộng sản và Nhà nước. Trước đó, hồi năm 2019, blogger này bị kết án tù 2 năm với cáo buộc tương tự. Cáo trạng lúc đó được truyền thông trong nước dẫn lại nói rằng ông Thể đã kêu gọi đòi thay đổi chế độ, đòi đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập và kêu gọi biểu tình bạo loạn đối với các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước. Em gái ông Thể nói với VOA sau phiên tòa hôm 6 tháng 12 rằng ông Thể không nhận tội. Bà Lê Thị Bình bản thân cũng từng bị kết án tù vì những chỉ trích đối với chính quyền, cho rằng anh bà chỉ nói lên những gì đã qua báo chí hết rồi và phản biện các sự kiện cũng đã được đăng tràn lan trên mạng xã hội. RSF, tổ chức truyền cổ vũ cho tự do báo chí có trụ sở ở Paris, kêu gọi các nền dân chủ tăng cường áp lực lên chế độ cầm quyền Việt Nam, trả tự do cho nhà bình luận Lê Văn Thể cùng với tất cả 36 nhà báo và người bảo vệ tự do báo chí khác đang bị giam giữ. Việt Nam thường xuyên bác bỏ các chỉ trích của quốc tế về việc đàn áp tự do báo chí và khẳng định họ chỉ bỏ tù những ai vi phạm pháp luật mà thôi. Việt Nam nằm trong số ít các quốc gia trên thế giới có mức độ tự do ngôn luận rất thấp và đàn áp các nhà báo cũng như blogger nhiều nhất. RSF xếp Việt Nam thứ 178 trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên bảng chỉ số tự do báo chí thế giới 2023. Quốc gia Đông Nam Á đứng thứ 3 trên thế giới về giam cầm các nhà báo.
Việt Nam và Pháp hôm 11 tháng 12 tiến hành phiên đối thoại chính trị đầu tiên giữa hai nước tại thủ đô Hà Nội. Theo thông cáo của Đại sứ quán Pháp, cuộc đối thoại với sự chủ trì của Vụ trưởng Châu Á và Châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao Pháp và Vụ trưởng Châu Âu của Bộ Ngoại giao Việt Nam là dịp để hai nước trao đổi về các chủ đề song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế. Tin cho hay trong khuôn khổ của cuộc đối thoại chính trị này được thiết lập theo quyết định của quan chức ngoại giao hàng đầu của hai nước tại cuộc hội đàm ở Paris hồi tháng 6 vừa qua. Đối thoại này nhằm mục đích tăng cường mối quan hệ đa dạng giữa hai nước và cho thấy ý nghĩa đầy đủ của quan hệ đối tác chiến lược của chúng ta trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược trong năm nay, Đại sứ quán Pháp viết trong thông cáo. Việt Nam nhiều năm qua đã tiến hành đối thoại chính trị với các nước phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ, nhưng mãi đến thời điểm này, Pháp và Việt Nam mới có cuộc đối thoại chính trị lần đầu tiên và hai bên không đưa ra lý do vì sao có sự trì hoãn như vậy. Theo Cơ quan Ngoại giao Pháp ở Hà Nội, phiên đối thoại song phương về các vấn đề chiến lược và hợp tác quốc phòng sẽ diễn ra tại Paris vào cuối tháng này. Trong khi đó, tin cho hay, đối thoại kinh tế cấp cao giữa Bộ Ngoại thương Pháp và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam sẽ được tổ chức vào mùa xuân năm 2024. Đại sứ quán Pháp nói rằng những hoạt động trên thể hiện quyết tâm chung nhằm tăng cường và thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương, như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Emmanuel Macron đã bày tỏ trong cuộc điện đàm hôm 20 tháng 10. Việt Nam trong thời gian qua tiến hành các hoạt động ngoại giao cấp cao dồn dập, trong đó đáng chú ý là chuyến thăm đang diễn ra của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi Hà Nội nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ và Nhật Bản. This program has come to you from the Voice of America, Washington.